Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với những tin tức liên quan tới thế giới và Hoa Kỳ. Phần tin thế giới với những tin như Đức Giáo hoàng Francisco giải thích không để tín đồ hôn nhận vì sợ phát tán vi trùng. Liên Hiệp Quốc kêu gọi hỗ trợ tài chính cho nạn nhân sau bão ở Mozambique. Bom xe phát nổ ở Somalia khiến ít nhất 15 người tử vong. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho Mỹ về những biến động tiền tệ. Anh Quốc công khai chỉ trích công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc. Để bảo vệ môi trường, Âu Châu cấm sử dụng vật dụng bằng nhựa đã xài qua một lần. Guatemala muốn ra luật ân xá cho tội phạm nội chiến. Cảnh sát Peru bắt 5 nghi phạm hiếp dâm tập thể. Quân đội Manta đã chiếm được quyền kiểm soát tàu dầu bị một nhóm di dân cướp. Israel khám phá ra hang muối dài nhất thế giới. Sau đây là phần chi tiết. Xin mời anh Trần Anh với bản tin đầu tiên.
Trần Anh thân chào Nam Anh và kính thưa quý vị. Đức Giáo hoàng Francisco giải thích lý do không để tín đồ hôn nhẫn vì sợ phát tán vi trùng. Đức Giáo hoàng Francis hôm thứ Năm 28 tháng 3 đã giải thích rõ ràng lý do vì sao Ngài rút tay lại khi một hàng dài người đứng sắp hàng tuần này để chờ được hôn lên nhẫn của Ngài. Đó là vì sợ làm lây lan phát tán vi trùng. Giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican, ông Alessandro Gisotti, cho biết Đức Giáo hoàng có sự lo ngại về vấn đề vệ sinh sau khi chào đón nhiều chục người ngưỡng mộ trong hàng dài người chờ đợi hôm thứ Hai vừa qua ở Loreto, nên Ngài rút tay của mình lại vì không muốn họ tiếp tục hôn lên nhẫn của Ngài. Hình ảnh video phổ biến sau đó đã bị một số người chỉ trích mạnh mẽ. Họ cho rằng hành động này của Đức Giáo hoàng Francis là khiếm nhã và không tôn trọng truyền thống cũng như những người muốn bày tỏ lòng tôn kính Ngài. Ông Gisotti hôm thứ Năm cho biết Đức Thánh Cha nói với tôi rằng lý do khiến Ngài làm điều đó rất giản dị. Đó là vấn đề vệ sinh. Ông Gisotti nói với báo chí, Ngài không muốn tạo ra nguy cơ lây lan cho những người khác, chứ chẳng lo sợ gì cho Ngài. Truyền thống hôn lên nhẫn của giám mục hay của Đức Giáo hoàng đã có từ nhiều thế kỷ, được coi là một cử chỉ bày tỏ sự kính trọng và tuân phục.
Liên Hiệp Quốc kêu gọi hỗ trợ tài chính cho nạn nhân sau bão Mozambique. David Beasley là giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là WFP, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính cho hàng ngàn nạn nhân của siêu bão Idai ở Mozambique. Lời kêu gọi của Beasley được đưa ra trong chuyến thăm 2 ngày tới các khu vực bị tàn phá của Mozambique vào ngày thứ Tư 27 tháng 3 và thứ Năm 28 tháng 3. Theo Liên Hiệp Quốc, gần như 2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi bão sau khi nó tàn phá các ngôi nhà và gây ra lũ lụt lan rộng ở thành phố cảng Beira của Mozambique vào ngày 14 tháng 3. Theo WFP, ước tính 400.000 hecta hoa màu đã bị cuốn trôi chỉ vài tuần trước vụ thu hoạch chính tháng 4 và tháng 5. Chăn nuôi, thủy sản, các nguồn thu nhập khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những người sống sót ở Beira, thị trấn Buzi gần đó, và làng Gura đều đã mất tất cả mọi thứ và đang trú ẩn tại các trường học và nhà thờ. Một số trong đó không có mái nhà.
Bom xe phát nổ ở Somalia khiến ít nhất 15 người tử vong. Một quả bom xe phát nổ gần một khách sạn và nhà hàng ở Mogadishu của Somalia hôm thứ Năm 28 tháng 3 giết chết ít nhất 15 người trong khu vực sầm uất của thủ đô Somalia mà phiến quân Hồi giáo nhắm đến trước đó. Giới chức của dịch vụ cứu hộ cho biết vụ nổ buổi chiều đã khiến khói bốc lên bầu trời và phá hủy hai nhà hàng và một số xe hơi đậu trong khu vực. Một nhân chứng của Reuters đã đếm được 6 xác chết. Một nhân chứng khác tại hiện trường cho biết cô đã nhìn thấy 18 thi thể. Cảnh sát trước đó đã đưa ra số người chết là 8, không có yêu cầu trước mắt của việc nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, xin nhắc lại, các chiến binh Al-Shaba liên kết với Al-Qaeda trong quá khứ đã nhắm đến cùng một địa điểm khách sạn Wadi nằm dọc theo con đường Makka al-Mukarram Sầm Uất.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho Mỹ về những biến động tiền tệ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết vào hôm thứ Năm, 28 tháng 3, Ngân hàng Trung ương sẽ phải cắt giảm lãi suất, nếu không thì lạm phát sẽ vẫn ở mức cao. Và ông đổ lỗi cho sự biến động gần đây của đồng Lira cho các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Theo đó, đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 5% so với đồng US vào ngày thứ Năm sau khi các ngân hàng bắt đầu cung cấp khoản Lira cho thị trường London một lần nữa sau nhiều ngày chính quyền giữ lại thanh khoản để hỗ trợ tiền tệ. Đồng Lira đã chịu áp lực mới đây vì lo ngại về cán cân thanh toán của Thổ Nhĩ Kỳ, khả năng trả nợ nước ngoài và các cuộc gọi liên tục từ Erdogan, người tự nhận mình là kẻ thù của lãi suất, để Ngân hàng Trung ương cắt giảm lãi suất. Nói chuyện với các cử tri trẻ tuổi ở Ankara trước cuộc bầu cử địa phương vào ngày Chủ nhật, Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và phương Tây vào đồng Lira.
Anh Quốc công khai chỉ trích công ty viễn thông Huawei của Trung Cộng. Anh Quốc đã công khai chỉ trích tập đoàn Huawei của Trung Cộng về thất bại trong việc giải quyết những vấn đề an ninh lâu dài trong các dụng cụ của hệ thống điện thoại di động của họ và cho biết có những vấn đề kỹ thuật đáng kể mới. Sự việc này là gia tăng áp lực lên công ty khi họ đang đối đầu với những cáo buộc là Bắc Kinh đã lợi dụng dụng cụ của họ để làm gián điệp. Trong bản phúc trình phổ biến hôm 28 tháng 3, một ủy ban do chính phủ lãnh đạo vốn trông nom việc kiểm soát các dụng cụ của Huawei ở Anh cho biết có vấn đề với các chương trình phần nhu liệu của công ty vốn đã gia tăng đáng kể để nguy cơ cho công ty Anh Quốc. Ủy ban này bao gồm các cơ quan tình báo điện tử của Anh gọi tắt là JCHQ, nói là công ty chưa có tiến bộ thực sự trong việc giải quyết những lỗ hổng an ninh và họ không tin cậy vào khả năng của Huawei có thể cung cấp được những biện pháp để giải quyết những lỗi lầm tiềm ẩn. Chỉ trích trực tiếp này là một đòn mới cho công ty sản xuất dụng cụ viễn thông di động lớn nhất thế giới.
Để bảo vệ môi trường, Âu Châu cấm sử dụng vật dụng bằng nhựa đã xài qua một lần. Những loại nhựa chỉ dùng một lần như ống hút, dao nĩa cũng như bút bông gòn sẽ bị cấm ở Liên hiệp Âu Châu từ năm 2021, theo sau một cuộc bỏ phiếu của các dân biểu Âu Châu vào hôm thứ Năm. Những quan ngại này ngày càng gia tăng về ô nhiễm nhựa trên đại dương và những câu chuyện cá voi chết với bụng đầy nhựa cùng với quyết định của Trung Cộng không nhận chế biến rác nữa đã đẩy Liên hiệp Âu Châu tìm cách mạng để giải quyết vấn đề. Quốc hội Âu Châu đã bỏ phiếu áp đảo 560-35 cấm 10 loại nhựa dùng một lần, bao gồm đĩa nhựa, que cho bong bóng, các loại hộp đựng thức ăn bằng polystyrene và mọi sản phẩm làm bằng nhựa phân hủy sinh học oxy. Các quốc gia trong Liên hiệp có thể chọn cách của mình để giảm việc sử dụng những thứ sử dụng một lần như hộp thức ăn mang đi và ly nhựa qua những nguồn khác. Ở Brussels thì ông Damien Hamelrijk quyết định mở một nhà hàng bán đồ snack và ông đã chọn dùng càng ít nhựa càng tốt, một phần trong quan niệm tránh phế phẩm, kể cả dùng đồ cũ để làm trang trí và chỉ dùng thức ăn hoa trái nào đang mùa. Cho các hộp đựng cũng như dao nĩa, ông dùng một loại làm bằng bắp và bã mía, nhưng ông nói chi phí cao hơn và ít lợi hơn.
Bắt đầu từ năm 1982, một trong những thời khắc đen tối nhất của cuộc nội chiến ở Guatemala, ít nhất 11 phụ nữ bản địa Quenchi của người Maya đã bị bắt cóc, bị bắt làm nô lệ và hãm hiếp trong khoảng thời gian 6 năm tại một trại quân đội trong rừng rậm. Giờ đây, một liên minh gồm các nhà lập pháp ủng hộ Tổng thống Guatemala, ông Jimmy Morales, đang lên tiếng hỗ trợ cho một dự luật ân xá cho phép những người đàn ông bị kết án vì tội ác này được tự do đi lại. Hàng chục cựu quân nhân khác bị kết án về tội ác chống lại loài người tương tự cũng sẽ được hưởng lợi. Đạo luật này là một phần trong những bước lùi ngày càng tăng của những người bảo thủ chống lại các sáng kiến công lý ở quốc gia Trung Mỹ này. Trước đó, năm 2016, hai người lính đã bị kết án 360 năm tù vì tội ác chống lại loài người, bao gồm nô lệ tình dục và giết người. Họ đã bị kết án theo luật hòa giải quốc gia được ký kết như một phần của thỏa thuận hòa bình năm 1996, giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài 36 năm giữa quân du kích Marxist và chính phủ.
Cảnh sát Peru bắt 5 nghi phạm hiếp dâm tập thể. Cảnh sát Peru đã bắt giữ 5 người đàn ông liên quan tới vụ hãm hiếp tập thể của một phụ nữ trẻ bị bệnh tâm thần vào tuần trước và đang tìm kiếm 2 nghi phạm khác trong vụ án chấn động nước Nam Mỹ này. Tin từ Reuters vào hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 3 cho hay, các công tố viên đang kiểm tra nội dung điện thoại di động bị thu giữ từ các nghi phạm tuổi từ 20 tới 27, người được cho là đã ghi lại vụ hãm hiếp nạn nhân 19 tuổi của họ và chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội, văn phòng tổng trưởng lý cho biết trên Twitter. Truyền thông địa phương cho biết vụ hiếp dâm xảy ra vào ngày 20 tháng 3 và nạn nhân bị tâm thần phân liệt. Cảnh sát tin rằng các nghi phạm đã cố gắng tống tiền anh em họ của nạn nhân. Sự việc đã nhận được sự chú ý rộng rãi trên phương tiện truyền thông ở Peru và đã gây ra một phong trào xã hội kịch liệt đòi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái và trừng trị những kẻ phạm tội thích đáng.
Quân đội Manta đã chiếm được quyền kiểm soát tàu dầu bị một nhóm di dân cướp. Hôm 28 tháng 3, quân đội Manta tuyên bố binh lính Manta đã chiếm được quyền kiểm soát của một tàu dầu nhỏ sau khi nó bị một nhóm di dân cướp khi con tàu cướp họ ở ngoài khơi Libya. Con tàu này đã được hộ tống vào hải cảng Valletta bởi một tàu tuần duyên. Khoảng 108 di dân được tàu buông El Hiblu 1 cứu và đã cướp con tàu khi thấy rõ là họ dự định đưa họ trở lại Libya. Quân đội nói một trong những tàu tuần của họ đã chặn không cho con tàu vào hải phận của Manta và một toán đặc nhiệm được gửi tới lên tàu và nắm lại được quyền kiểm soát. Họ nói con tàu này được hộ tống về hải cảng Valletta để trao cho cảnh sát điều tra thêm.
Israel khám phá hang muối dài nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu Israel cho biết vào hôm 28 tháng 3, họ đã phát giác ra hang muối dài nhất thế giới, tên là Maham, gần khu vực sa mạc gần núi Sodom. Theo Kinh Thánh, vợ của Lot đã bị biến thành một cột muối, đoạn đường ngầm dài 10 cây số dọc theo các lối đi và buồng ngầm dưới lòng đất ở núi Sodom nhìn ra biển chết đã được khai phá ra trong 2 năm bởi những nhà thám hiểm từ chính quốc gia do Đại học Jerusalem dẫn đầu. Các nhà nghiên cứu cho biết Maham đã lập kỷ lục mới được tổ chức bởi Cave of the Three Nudes, đánh bại một hang động muối dài 6.850 thước ở Iran. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết hang do nước mưa chảy ra làm tan mòn bề mặt của nó. Maham sẽ còn trở nên dài hơn nữa theo thời gian. Quý vị vừa nghe xong phần tin thế giới. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến những tin tức liên quan tới Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico. Bộ trưởng Nội an Christian Nelson cho biết Hoa Kỳ và các nước Trung Mỹ đồng ý thực hiện các chiến dịch cảnh sát phối hợp trong khu vực. Hoa Kỳ bí mật bán kỹ thuật điện tử cho Saudi Arabia. Hệ thống tự động chấm giảm vận tốc được kích hoạt trước vụ máy bay Boeing. Tổng thống Trump vận động chính trị tại Grand Rapids ở tiểu bang Michigan. Tòa án liên bang yêu cầu hai tiểu bang Kentucky và Arkansas xét lại luật phải làm việc mới được Medicaid. Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị của Hoa Kỳ tố cáo Facebook phân biệt chủng tộc trong các quảng cáo nhà ở. Disney thay đổi quy định hút thuốc, xe đẩy em bé và thêm chỗ đậu. Tổng thống Trump cho hay sẽ ra lệnh cho FBI điều tra trở lại vụ tài tử Jussie Smollett. Các nhà khoa học đang tìm kiếm và trả cho $19,000 cho một người chỉ để nằm trên giường trong 2 tháng. Bồi thẩm đoàn ở New Jersey xác định Johnson & Johnson không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong phiên xử ung vì bột thắt. Cựu giám đốc FBI James Comey không hài lòng với bản báo cáo của Robert Mueller. Và sau đây là phần tin chi tiết.
Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico. Ngày 28 tháng 3, Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại lời đe dọa đóng cửa biên giới quan trọng giữa nước này và Mexico, cho rằng quốc gia láng giềng miền Nam đang chẳng làm gì để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Trên Twitter, Tổng thống Trump đã cảnh báo có thể đóng cửa biên giới phía Nam. Mexico đang chẳng làm gì để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp vào đất nước của chúng tôi. Họ chỉ toàn nói mà không hành động. Ông còn viện dẫn, tương tự như Honduras, Guatemala và El Salvador đang nhận tiền của chúng tôi nhiều năm qua và chẳng làm gì cả. Tháng 12 năm 2018, Tổng thống Trump đã thề sẽ đóng cửa biên giới này một cách hoàn toàn nếu Quốc hội không phê chuẩn khoản kinh phí hàng tỷ Mỹ Kim cho việc xây một bức tường biên giới. Trong khi đó, Cơ quan Quan thuế và Bảo vệ biên giới CBP hôm qua đã cho công bố bản báo cáo cho biết số người di cư không giấy tờ bị chặn lại tại biên giới Mỹ giáp giới với Mexico trong tháng 2 năm 2019 đã lên hơn 76.000 người, mức tăng kỷ lục trong một tháng. Thực tế này đã khiến giới chức Hoa Kỳ thừa nhận rằng nước Mỹ đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh quốc gia dọc khu vực biên giới phía Nam với Mexico.
Bộ trưởng Nội an Kirsten Nielsen cho biết Hoa Kỳ và các nước Trung Mỹ đồng ý thực hiện các chiến dịch cảnh sát phối hợp trong khu vực. Bà Kirsten Nielsen là Bộ trưởng Bộ Nội an Hoa Kỳ vào hôm 28 tháng 3 cho biết Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với 3 nước Trung Mỹ để thực hiện các chiến dịch cảnh sát phối hợp trong khu vực khi chính phủ của Tổng thống Trump tìm cách chặn đứng làn sóng di dân đang cố gắng vượt qua biên giới miền Nam Hoa Kỳ. Chính phủ Guatemala, Honduras, El Salvador và Hoa Kỳ cho hay họ đồng ý một loạt các biện pháp như các chiến dịch cảnh sát phối hợp, cải thiện an ninh biên giới, ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và hạn chế di trú bất hợp pháp. Trong năm qua, nhiều đoàn di dân từ khu vực Trung Mỹ đã đến biên giới miền Nam của Hoa Kỳ để xin tị nạn, gây tức giận cho Tổng thống Donald Trump, người xem an ninh biên giới là ưu tiên của chính phủ của ông. Tuyên bố về sự hợp tác cảnh sát theo sau các cuộc họp ở Honduras giữa giới chức Trung Mỹ và Bộ trưởng Nội an Hoa Kỳ Kirsten Nielsen, đa số di dân bị bắt giữ trong lúc mà vượt biên giới sang Hoa Kỳ bất hợp pháp là từ Guatemala, Honduras và El Salvador.
Hoa Kỳ bí mật bán kỹ thuật điện nguyên tử cho Saudi Arabia. Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry đã phê duyệt giấy phép do 6 công ty ủy quyền giấu tên bán công nghệ năng lượng nguyên tử cho Ả Rập Saudi. Chính quyền Tổng thống Donald Trump âm thầm theo đuổi thỏa thuận chia sẻ công nghệ điện hạt nhân với Ả Rập Saudi nhằm xây dựng ít nhất 2 nhà máy điện nguyên tử tại quốc gia này. Các công ty ủy quyền được phép tiến hành các công việc sơ bộ liên quan đến năng lượng hạt nhân trước khi bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết, nhưng không được phép vận chuyển thiết bị của Mỹ tới nhà máy nguyên tử của Ả Rập Saudi. Cơ quan an ninh nguyên tử quốc gia Anh NSA cho biết, các công ty này yêu cầu chính phủ Mỹ giữ bí mật. Nhiều nghị sĩ Mỹ quan ngại về việc chia sẻ công nghệ nguyên tử với Ả Rập Saudi có thể dẫn đến chạy đua nguyên tử ở khu vực Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo khẳng định chính phủ sẽ ngăn chặn nguy cơ phát tán công nghệ năng lượng nguyên tử khi Mỹ chia sẻ với Ả Rập Saudi.
Hệ thống tự động chống giảm vận tốc được kích hoạt trước vụ rơi máy bay Boeing. Một phóng sự tên The Wall Street Journal cho biết vào hôm thứ Sáu 29 tháng 3, kể rằng một hệ thống tự động chống giảm vận tốc đã được kích hoạt trên máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopia trước khi mà nó bị rơi hồi đầu tháng này. Tờ báo cho biết nguồn tin họ nắm những kết quả ban đầu của cuộc điều tra là những người đã được báo cáo, tóm tắt và về kết luận ban đầu của các ban điều tra viên. Vụ tai nạn không lâu sau khi máy bay cất cánh từ Addis Ababa vào hôm 10 tháng 3 làm thiệt mạng tất cả 157 người trên máy bay. Vụ tai nạn ở Ethiopia tương tự như là một chuyến bay xấu số khác liên quan tới máy bay 737 MAX 8 ở Indonesia vào tháng 10, 2018, làm chết toàn bộ 189 người trên máy bay chỉ vài phút sau khi cất cánh. Các nhà điều tra ở Indonesia cũng đã nhắm mục tiêu vào hệ thống chấm giảm vận tốc của máy bay. Hồi đầu tuần này, thì Boeing cho biết là họ gần như hoàn tất việc nâng cấp phần nhu liệu cho hệ thống chấm giảm vận tốc trên máy bay 737 MAX 8. Hôm 28 tháng 3, một đơn kiện Boeing liên quan tới vụ tai nạn ở Ethiopia đã được nộp lên Tòa án Liên bang Hoa Kỳ. Đơn kiện của gia đình Jackson Muzoni, một công dân Rionda chết trong vụ tai nạn, được nộp tại tiểu bang Illinois.
Tổng thống Trump vận động chính trị tại Grand Rapids ở tiểu bang Michigan. Tại một cuộc vận động chính trị đầu tiên tại Grand Rapids ở tiểu bang Michigan kể từ khi kết thúc cuộc điều tra về khả năng thông đồng với Nga, Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 3 cáo buộc những ai hậu thuẫn cuộc điều tra cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2016 và tìm cách tiếm quyền một cách bất hợp pháp. Nói với đám đông hàng nghìn người, Tổng thống Trump tuyên bố rằng đất nước bị tổn thương vì cuộc điều tra. Tổng thống Trump cũng gọi các đối thủ của mình là những kẻ thua cuộc và ông cho biết ông vui mừng vì cuộc điều tra đã chấm dứt. Tổng thống Trump nói, sau 3 năm nói dối, bôi nhọ và vu khống, trò lừa bịp về Nga cuối cùng đã chết. Ảo tưởng về chuyện thông đồng đã kết thúc. Tổng thống Trump nói tiếp rằng, cuộc truy sát chính trị liên quan tới Nga là một kế hoạch của những kẻ thua trong cuộc bầu cử, muốn tìm cách chiếm quyền một cách trái phép.
Liên bang yêu cầu hai tiểu bang Kentucky và Arkansas xét lại luật phải làm việc mới được Medicaid. Thẩm phán James E. Boswell vào hôm 28 tháng 3 ra phán quyết nói rằng luật ở hai tiểu bang Arkansas và Kentucky đòi những người có lợi tức thấp phải đi làm nếu muốn nhận sự trợ giúp về Medicaid cần phải được xét lại, mặc dù trước đó đã được Bộ Y tế và Xã hội chấp thuận cho hai tiểu bang này đưa ra luật này. Thẩm phán James E. Boswell nói rằng đòi hỏi của Arkansas và Kentucky đưa ra nhiều trở ngại đối với những người có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, vốn chưa được cả chính quyền liên bang và tiểu bang giải quyết. Thống đốc Kentucky là ông Matt Bevin, thuộc đảng Cộng hòa, ngay lập tức cho hay ông sẽ kháng án. Trong khi đó, thì thống đốc Asa Hutchinson, cũng thuộc đảng Cộng hòa tại tiểu bang Arkansas, kêu gọi chính phủ Trump hãy nhanh chóng nộp đơn kháng án chống lại phán quyết này. Giới tranh đấu cho người nghèo nói rằng Medicaid là một chương trình y tế và đòi hỏi phải đi làm để được nhận là sai.
Gia cư và phát triển đô thị HUD của Hoa Kỳ tố cáo Facebook phân biệt chủng tộc trong các quảng cáo nhà ở. Bộ Gia cư và phát triển đô thị HUD của Hoa Kỳ hôm thứ Năm 28 tháng 3 đã tố cáo Facebook vi phạm luật Fair Housing Act vì đã quảng cáo về housing có tính cách phân biệt chủng tộc. Bộ HUD tố cáo Facebook đã cố tình giới hạn số người có thể trông thấy quảng cáo về housing vì các quảng cáo này có liên hệ tới quê quán cư dân, tôn giáo, tình trạng gia đình, giới tính và có tàn tật hay không của họ. Công ty Facebook thì cho biết họ ngạc nhiên về quyết định này của HUD và cho biết đã làm việc với bộ này nhằm ngăn chặn các quảng cáo có tính cách phân biệt như thế trên trang mạng của mình trong tương lai. Bộ trưởng HUD, bác sĩ Ben Carson tuyên bố, Facebook đang tỏ ra phân biệt chống lại nhiều người dựa trên căn bản họ là ai và đang sống ở đâu, và đây là hành vi phân biệt chủng tộc. Luật Fair Housing Act của chính phủ Mỹ cấm chuyện phân biệt và vấn đề cung cấp nhà ở housing giá rẻ cho người có đủ tiêu chuẩn xét duyệt, kể cả các dịch vụ và quảng cáo trên online.
Disney thay đổi quy định hút thuốc, xe đẩy em bé và thêm chỗ đậu xe. Disneyland sắp mở cửa một khu trò chơi mới và sẽ có nhiều thay đổi liên quan đến chỗ đậu xe, hút thuốc lá và xe đẩy em bé ở công viên này. Công ty Disney đang chuẩn bị mở khu Star Wars Galaxy Edge tại hai công viên Disneyland ở Anaheim, California và Walt Disney World ở Orlando, Florida. Công ty đưa ra các thay đổi này vì du khách sẽ đến đông hơn. Về đậu xe thì Disneyland sẽ xây thêm bãi Pizza Pool với hơn 5.000 chỗ và có hệ thống báo hiệu để giúp cho du khách tìm chỗ đậu xe nhanh hơn. Bãi này sẽ chính thức hoạt động vào cuối tháng 7 năm nay. Bãi Toy Story sẽ được thêm 2.000 chỗ đậu xe mới và thêm nhiều lối ra vào hơn. Sau khi đậu xe, khách sẽ phải đi qua cổng an ninh tại bãi này, sau đó lên xe bus để vào công viên. Du khách có thể đặt chỗ trước và không bị tính phí thêm để vào khu trò chơi Star Wars Galaxy Edge. Về xe đẩy em bé thì du khách sẽ được đẩy xe với chiều rộng là 31 inch và chiều cao là 52 inch. Du khách từng được cho hút thuốc tại những chỗ dành riêng. Đến ngày 1 tháng 5 thì Disneyland sẽ hoàn toàn cấm hút thuốc trong công viên này.
Tổng thống Trump cho hay sẽ ra lệnh cho FBI điều tra trở lại vụ tài tử Jussie Smollett. Hôm thứ Năm 28 tháng 3, Tổng thống Trump viết trên Twitter là ông ra lệnh cho FBI và Bộ Tư pháp xem xét lại vụ án của tài tử Jussie Smollett trong bộ phim Empire. Ông Trump viết như sau: "Đây là một vụ gây bối rối cho đất nước chúng ta. Hiện chưa rõ các viên chức liên bang có thể làm gì với Smollett sau khi các quan tòa công tố của Chicago đã quyết định miễn truy tố anh. Những người chỉ trích Tổng thống Trump cho là ông đang chơi trò chính trị phân biệt chủng tộc trong vụ này, nhất là khi các vụ bạo động do phân biệt chủng tộc đang có vẻ gia tăng thêm cường độ ở Hoa Kỳ." David Axelrod, cựu cố vấn cho cựu Tổng thống Obama, nhận xét Smollett thì toan tính khai thác sự thù ghét mà Tổng thống Trump gây ra, và đúng như người ta tiên đoán, Tổng thống Trump đang quật ngược lại anh. Thật là một vòng luẩn quẩn xấu xa.
NASA trả 19.000 đô la mỗi người chỉ để nằm trên giường trong 2 tháng. Các nhà khoa học đang tìm kiếm những phụ nữ có thể nằm trên giường trong 60 ngày để giúp họ nghiên cứu về tình trạng không trọng lực ảnh hưởng ra sao tới cơ thể con người. Tiền công trả cho việc tham gia nghiên cứu là 18.522 đô la một người. Theo thông tin của NASA, bằng cách mô phỏng hiệu ứng không trọng lượng với việc nằm trên giường, các nhà khoa học hy vọng sẽ phát triển ra các phương pháp chống lại tác động của tình trạng không trọng lượng để các phi hành gia không phải dành phần lớn thời gian của họ trên trạm vũ trụ chỉ để tập thể dục. Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một máy ly tâm tay đòn ngắn dùng cho con người. Máy này sinh ra trọng lượng nhân tạo và phối hợp lại cho đúng các chất dịch trong cơ thể. Họ hy vọng sẽ thử nghiệm nó đối với 2/3 số người tham gia nghiên cứu mỗi ngày. Tất cả các hoạt động bao gồm ăn, tắm và đi vệ sinh phải được thực hiện trong tư thế nằm. Mỗi người tham gia sẽ có một phòng riêng và nằm trên giường nghiêng 6 độ, đầu trúc xuống. Cuộc nghiên cứu bao gồm 2 vòng. Nhóm đầu tiên gồm 24 người tham gia, 12 nam và 12 nữ, đã bắt đầu vào hôm 26 tháng 3.
Đoàn ở New Jersey hôm thứ Năm xác định Johnson & Johnson không phải chịu trách nhiệm pháp lý công vụ của một người nói rằng âm nhăn trong các sản phẩm bột talcum của công ty khiến ông bị bệnh u trung biểu mô mesothelioma. Bồi thẩm đoàn ở New Jersey xác định Johnson & Johnson không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong phiên xử ung thư vì bột talcum. Bồi thẩm đoàn ở New Jersey hôm thứ Năm xác định Johnson & Johnson không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện của một người nói rằng âm nhăn trong các sản phẩm bột talcum của công ty khiến ông bị bệnh u trung biểu mô mesothelioma. Bộ thẩm đoàn công bố phán quyết tại tòa thượng thẩm quận hạt Middlesex ở New Brunswick, chỉ cách trụ sở Johnson & Johnson vài km, trong vụ kiện của nguyên đơn Ricardo Rimondi. Johnson & Johnson phủ nhận các sản phẩm talcum của họ có chứa âm nhăn hay gây ra ung thư. nói rằng vô số các cuộc nghiên cứu và kiểm tra của các cơ quan quản lý trên toàn cầu cho thấy bộp tacum của công ty an toàn không có amian. Johnson & Johnson cũng dàn xếp 3 vụ kiện vì phấn trẻ em khác ở các tòa án tiểu bang ở California, Oklahoma và New York. Công ty nói rằng có những trường hợp cá biệt nơi thỏa thuận dàn xếp là hợp lý.
Cựu giám đốc FBI James Comey không hài lòng với bản báo cáo của Robert Mueller. Cựu giám đốc FBI James Comey tuyên bố trước một cử tòa 2.000 người ở thành phố Charlotte của North Carolina là ông cảm thấy không hài lòng với bản báo cáo của ông Robert Mueller được kết thúc tuần qua. Lý do khiến cho ông Comey không hài lòng chính là quyết định của ông Robert Mueller không truy tố cũng như không tha thứ cho Tổng thống Trump về tội cản trở công lý. Ông Comey nói, tình trạng nhập nhằng là tôi thật sự không hiểu nổi chuyện cản trở công lý được ra sao nữa. Tôi rất tin tưởng ông Mueller, nhưng tôi không hiểu vì sao ông ấy lại có quyết định như thế. Ông Comey là người đứng đầu của Ủy ban Điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông đã bị Tổng thống Trump cách chức vào tháng 5 năm 2017. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Nam Anh và Trần Anh sẽ trở lại với phần tin Á Châu.